Xin chào quý bà anh chị em. Trước hết thì tôi xin mời cộng đoàn chúng ta cùng mở sách Giu-đi-tha. Chúng ta cùng đọc với nhau cái lời dẫn nhập. Chúng ta phải đọc cái lời dẫn nhập để biết cái cuốn sách mà chúng ta vừa mới đọc như thế nào. Xin mời cộng đoàn chúng ta cùng đọc cái lời dẫn nhập sách Giu-đi-tha đó. Sách Giu-đi-tha kể một chuyện đạo đức. Sách được viết một thế kỷ trước Giáng sinh nhằm làm nổi bật lòng dũng cảm và niềm tin đã dẫn đến cuộc khởi nghĩa. Như vậy thì chúng ta thấy là cuốn câu chuyện này được viết vào lúc mà dân Chúa đang thịnh vượng, đang bình an, đang trung thành với Chúa sau những cái biến cố lớn xảy ra. Như vậy thì chuyện là một hình thức để nhìn lại quá khứ, đọc lại ý nghĩa của những câu chuyện đã xảy ra trong quá khứ của lịch sử. Từ đó rút lấy cho mình những bài học đạo đức. Cho nên nó thuộc sách giáo huấn là vì vậy. Nó mang cái dáng dấp của lịch sử. Nó mang những chi tiết của lịch sử. Nhưng hỏi có phải là lịch sử không? Thì xin thưa rằng không. Nó là một câu chuyện đạo đức. Bây giờ thầy xin cộng đoàn chúng ta mở sách Esther. Chúng ta cùng đọc cái phần đầu, chúng ta đọc tới cái phần đầu, cái đoạn đầu thôi về sách Esther, phần dẫn nhập. Sách Esther là một cuốn tiểu thuyết
đi sát với sự thật hơn nhiều sách lịch sử, cho dù những biến cố kể ở đây là hư cấu, chúng nói lên được những lo âu, oán hận và hy vọng mà những người Israel tản mát bốn phương đã từng ấp ủ qua bao nhiêu thế kỷ, cách riêng vào những thời bách hại. Họ vừa sợ, vừa khinh các dân ngoại sống chung quanh. Trong hoàn cảnh như thế, họ luôn tìm cách lấy lòng những người quyền thế, rồi kêu lên Thiên Chúa là đấng không thể nào cho phép dân người tiêu vong, và họ sống tình liên đới chặt chẽ với các anh em Do Thái, mong đợi ngày họ sẽ có thể phục thù để làm cho danh Thiên Chúa được rạng rỡ nhất.
Vâng, xin cảm ơn cộng đoàn. Như vậy chúng ta đọc cái hai cái lời dẫn nhập này, chúng ta thấy hai câu chuyện ngày hôm nay đó, sách của Giu-đi-tha hay là của Esther, nó gần giống nhau. Nó giống nhau là bởi vì câu chuyện này đều lấy một nhân vật là phụ nữ, bà Juditha hay là bà hoàng hậu Esther. Và đặc biệt cả hai người giống nhau ở chỗ đều là hai bà quá. Bà Esther còn là con nhà mồ côi nữa, xuất thân mồ côi, được một người cậu hay người chú nuôi. Như vậy thì những cái từ mà một người phụ nữ, hai người phụ nữ đều là bà quá, thậm chí là con mồ côi nữa, là mồ côi. Nhưng mà cả hai người phụ nữ này thì lại được Thiên Chúa sử dụng như một khí cụ để cứu dân của người. Đang khi đó thì các bậc lãnh đạo thậm chí lúng túng, không biết phải làm gì. Có lắm người đầu hàng, có nhiều người buông xuôi, có nhiều người từ ở chỗ tin tưởng để thất vọng, đến nỗi muốn đưa đẩy dân vào cái chỗ ngõ cụt, mất cả niềm tin vào Chúa. Thế nhưng mà hai người phụ nữ này nó giống nhau, giống nhau ở điều này, cả hai người này đều là những người phụ nữ nhưng lại rất khôn ngoan. Không những là khôn ngoan trong cách ứng xử mà còn khôn ngoan trong cả những nhận định về thời cuộc nữa. Chúng ta sẽ đọc một đoạn để cho thấy bà nhận định như thế nào. Bà có những cái nhận định về thời cuộc dưới ánh sáng của niềm tin rất là sâu sắc. Chúng ta thấy rồi bà lại ra tay hành động một cách rất là can đảm. Rõ ràng hai người phụ nữ này đều khôn ngoan ở trong cái nhận thức, đều khôn ngoan trong những cách mình ứng xử để giúp dân vượt qua những cái khó khăn đó, củng cố niềm tin của dân và thậm chí cứu dân để trả lại cho nên họ niềm tin và hy vọng. Đấy, cả hai cái người phụ nữ này chúng ta thấy đều là đều bà quá, những người phụ nữ con mồ côi. Những cái từ ấy ở trong Phúc Âm, trong Kinh Thánh, khi mà chúng ta nhắc đến những từ như là bà quá hoặc cô nhi, như là quả phụ hay là cô nhi quả phụ, thì người ta nói đến cái gì, gợi lên cho chúng ta hình ảnh gì? Bé nhỏ, yếu đuối, những người mà cô thân cô thế, không có một chỗ nào tựa đương cả. Thì đấy là thân phận của cái dân tộc Do Thái lúc bấy giờ, đứng trước cái cường quốc. Chúng ta biết rằng là người Do Thái đã liên tiếp bị rơi vào các đế quốc khác nhau, từ đế quốc Ai Cập cho đến đế quốc Assyria, rồi Babylon, rồi Hy Lạp, rồi Roma. Họ luôn luôn bị rơi vào những cái tay cường quốc mạnh như vậy. Do đó mà chúng ta thấy cái thân phận của dân Do Thái được ví như thân phận của một người phụ nữ vậy, yếu đuối, đứng trước quyền lực của những kẻ nắm quyền lực ở trong tay, độc tài và áp bức. Cái thân phận của cô nhi và quả phụ là thân cận của những người nghèo. Và những người nghèo thường không còn một chỗ nào để tựa nương cả, ngoài niềm tin và sự phó thác vào Thiên Chúa. Do đó mà chúng ta cũng sẽ thấy ở trong hình ảnh của hai người phụ nữ này một cái niềm tin tưởng phó thác hoàn toàn vào Chúa. Chúng ta thấy, và chúng ta cũng thấy một điều là Chúa lại dùng những người yếu đuối và nhỏ bé ấy để biểu dương sức mạnh và quyền năng của Chúa. Chúng ta thấy nếu như Chúa dùng những người khôn ngoan, nếu như Chúa dùng những người mạnh mẽ, thì những thành quả có thể hiểu được rằng là do những cá nhân ấy. Nhưng khi Chúa dùng những kẻ bé nhỏ, những kẻ nghèo, những kẻ cô thân cô thế thì rõ ràng cho thấy đấy không phải là do sức mạnh của họ, đấy không phải là do sự khôn ngoan của họ, mà đấy là do sự khôn ngoan, do sự sức mạnh của Chúa. Chúa thường biểu tỏ cái quyền năng của Ngài khi sử dụng những người thấp bé nghèo hèn cộng tác với Ngài cho một sứ vụ lớn, mang lại một phúc lợi lớn cho dân. Bây giờ tôi mời quý bạn chị em chúng ta cùng đọc một đoạn ở trong Giuđitha để thấy cái người phụ nữ này, cái người phụ nữ này đó có một cái sự khôn ngoan như thế nào. Với một cái niềm tin tưởng phó thác vào Chúa, người phụ nữ này sẽ nhìn cái biến cố ấy mà những vị lãnh đạo dường như không thấy lối thoát. Trong cái hoàn cảnh dường như là bế tắc như vậy, thì người phụ nữ ấy nhìn sự kiện xảy ra, khi mọi người nản chí thoái lui, thì chính những người phụ nữ này là những người đứng ra để nâng đỡ niềm tin, mở cho họ một con đường, trả lại cho họ cái niềm hy vọng ấy.